Giáo dục tâm từ.
Nếu chúng ta có bạn bè hay người thân trong gia đình bị đau hoặc đang hấp hối, tôi biết chắc rằng không ai khuyên chúng ta đối xử một cách nhẫn tâm với họ cả. Ai cũng đồng ý rằng chúng ta nên thể hiện tâm từ bi với họ càng nhiều càng tốt. Vấn đề là khó tìm được sự đồng thuận về cách làm thế nào để chuyển tải tâm từ bi vào trong các hành động cụ thể. Với một số người, từ bi lúc này là làm cho mạng sống của người thân mình kéo dài nhất trong khả năng có thể. Với một số người khác, từ bi nghĩa là làm cho cuộc sống sớm kết thúc qua hành động giúp người ấy tự tử hoặc trợ tử khi chất lượng cuộc sống đã ở mức dưới ngưỡng sống. Người theo khuynh hướng này thấy khuynh hướng kia là không có tâm từ chút nào và ngược lại. Nhóm theo khuynh hướng thứ nhất nhìn nhóm thứ hai là tội phạm. Trong khi đó, nhóm thứ hai xem nhóm thứ nhất là nhẫn tâm và độc ác. Nếu ai đó trong chúng ta cố gắng tìm một sự thỏa hiệp, dù không rõ ràng giữa hai cực đoan này, thì cũng chẳng tìm ra cách nào đáng tin cậy cho lắm. Trong nền văn hóa của mình, chúng ta không thích nghĩ về bệnh đau và chết chóc. Cho nên, khi đối mặt với thực tế, đứng trước một người bệnh hay sắp chết, chúng ta bối rối và không biết cần phải làm gì. Một số người khuyên chúng ta đơn giản là làm theo sự mách bảo của cảm xúc. Cái gì cảm thấy đúng thì làm. Nhưng cảm xúc thì không ổn định và khó có thể tin tưởng được. Nhiều vấn đề ta nghĩ là tốt, đơn giản vì chúng làm cho ta cảm thấy dễ chịu. Chúng ta không quan tâm là chúng có thực sự tốt với người khác hay không. Ham muốn kéo dài sự sống, ngầm mang theo tâm lý sợ chết, ám ảnh mình nhiều hơn. Ham muốn kết thúc một chứng bệnh gây đau khổ, có thể lý giải khổ đau khó chịu thế nào khi chúng ta phải trải nghiệm chúng. Ngay cả khi hành động với sự có mặt của tỉnh thức, chúng ta có thể thấy rằng những cảm hứng bộc phát có vẻ tự nhiên ấy thật ra phát sinh từ các giả định về sự sống và chết ngầm được che lấp dưới những hành động ấy. Điều này lý giải tại sao đơn giản là khởi tâm từ hay có tỉnh thức chỉ khi nào gặp người bệnh hay người sắp chết thì chưa đủ. Chúng ta cần giáo dục tâm từ cho mình thường xuyên hơn. Chúng ta cần những lời khuyên đặc biệt trong cách nghĩ về ảnh hưởng của những hành động mình làm khi giáp mặt với sống chết, và những ví dụ đặc biệt về kinh nghiệm hành động của người xưa, những người đã từng chiêm nghiệm sâu sắc về các vấn đề này. Với ý tưởng này trong tâm, tôi tìm trong tạng kinh Pali, tài liệu cổ xưa nhất ghi lại lời Phật dạy hiện còn giữ được, để thấy được những bài học có thể rút ra từ ví dụ của Đức Phật. Đức Phật thường ví Ngài như một bác sĩ và pháp Ngài dạy là thuốc chữa bệnh đau khổ ở thế gian. Với quan điểm này, tất cả chúng ta đều bệnh và đang chết ở phương diện vi tế, cho nên chúng ta đều cần có tâm từ bi liên tục. Thế nhưng, lời khuyên nào vị thầy thuốc này đưa ra khi thực tế chạm mặt với khổ đau do bệnh và chết gây ra? Vị thầy thuốc ấy chữa trị cho người đang bị bệnh và chết hoành hành ra sao? Có lẽ chúng ta đều biết câu chuyện có lần Đức Phật cùng với thầy Ananda phát hiện một thầy tỳ kheo bệnh nằm trên tiểu giải không người chăm sóc. Sau khi tắm rửa cho thầy tỳ kheo ấy, Đức Phật tập trung tất cả các thầy tỳ kheo trong chúng lại, quở trách những vị này về việc bỏ bê, không chăm sóc huynh đệ, đồng tu, rồi khuyến khích các thầy tỳ kheo theo gương ngài rằng: những vị nào chăm sóc ta thì nên chăm sóc người bệnh. Ngài sắp xếp cho những thầy tỳ kheo nào chăm sóc người bệnh được ưu ái hơn về thức ăn để khuyến khích các vị ấy tận tụy trong công việc chăm sóc người bệnh và giúp họ vơi bớt sự vất vả nhọc nhằn khi chăm bệnh. Thế nhưng, Ngài không tán thành ý niệm rằng cần phải dùng thuốc để duy trì mạng sống bằng mọi giá. Tạng luật, những quy tắc dành cho người xuất gia quy định một hình phạt nhẹ đối với một thầy tỳ kheo từ chối không chăm sóc một người bạn đồng tu bị bệnh hay đang hấp hối, hay thậm chí không chăm sóc một người bị bệnh trước khi người ấy bình phục hoặc chết đi. Thế nhưng không có hình phạt nào áp dụng cho trường hợp từ chối hay không tiếp tục sử dụng một phương thức trị bệnh nào đó. Do đó, các giới luật không hề mang một thông điệp nào cho thấy rằng không thể tiếp tục duy trì mạng sống lại là sự phạm tội cả. Mặc dù vậy, nếu một thầy tỳ kheo nào cố ý chấm dứt mạng sống của một người bệnh, ngay cả làm việc này với tâm từ, vẫn bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn và không bao giờ được chấp nhận vào lại tăng chúng trong kiếp sống này. Do vậy, không hề có chuyện trợ tử trong lời Phật dạy. Điều này có nghĩa là lòng từ cần được thực hành trên nền tảng của trung đạo. Đức Phật đưa ra một số lời hướng dẫn về lãnh vực này khi Ngài định nghĩa về một người chăm bệnh lý tưởng. Người có đủ tiêu chuẩn để chăm sóc người bệnh là người: một, biết cách thức chuẩn bị thuốc cho người bệnh; hai, biết rõ thuốc nào có tác dụng trị chứng bệnh nào, bỏ đi những loại không có tác dụng trị liệu và chỉ để lại những thứ thuốc có tác dụng trị liệu; ba, chăm sóc người bệnh với tâm từ chứ không phải vì mục đích lợi dưỡng; bốn, không nề hà trong việc dọn phân nước tiểu đàm giải và chất ói mửa; và năm, có khả năng biết lúc nào là đúng thời để nói pháp khuyến khích người bệnh. Trong năm tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn được bàn đến nhiều nhất trong kinh điển Pali là yếu tố thứ năm. Điều gì làm cho một bài pháp hữu ích và có tâm từ mẫn dành cho một người bệnh hay hấp hối? Điều gì là không? Ở đây, những cái không nên làm tạo nên ranh giới cho những điều nên làm. Luật Tạng có ghi lại rằng có nhiều trường hợp các thầy tỳ kheo khuyên một người bệnh nên tập trung tư tưởng vào cái chết và nghĩ rằng chết sẽ tốt hơn là sống trong tình trạng khổ sở. Người bệnh làm theo lời khuyên của các thầy tỳ kheo, thế là vị ấy chết và Đức Phật liền trục xuất mấy thầy tỳ kheo kia ra khỏi tăng đoàn. Như vậy, theo quan điểm của Đức Phật, khuyến khích một người bệnh vơi nhẹ gánh nợ đời bằng cách buông xuôi hoặc từ bỏ ý chí muốn sống được xem là hành động thiếu tâm từ bi. Thay vì cố gắng xoa dịu nỗi đau của một người bệnh bằng cách hướng tâm họ đến cái chết, Đức Phật tập trung vào làm vơi đi nỗi đau ấy bằng cách quán chiếu vào sự khổ đau và chấm dứt khổ đau. Sở dĩ Đức Phật làm như vậy vì Ngài cho rằng mỗi một sát na sống là một cơ hội để thực hành Pháp và hưởng được lợi ích từ sự thực hành ấy. Đây là một nguyên tắc tuyệt vời được thực hành trong tất cả truyền thống thiền. Mỗi một giây phút quán chiếu nỗi khổ niềm đau trong hiện tại mang lại lợi ích nhiều hơn là nhìn những phút giây trong hiện tại với sự chán ghét và nuôi hy vọng khá hơn ở tương lai. Nguyên tắc này không chỉ được ứng dụng nhiều vào chặng cuối cuộc đời, mà bất cứ thời điểm nào trong thời gian sống cũng đều phải ứng dụng. Thật ra, Đức Phật khuyến khích các thầy tỳ kheo quán chiếu thường xuyên về cái chết có thể diễn ra bất cứ lúc nào, ngay cả khi còn đang mạnh khỏe bình thường, để hành giả có cảm giác khẩn thiết trong tu tập và dành toàn tâm toàn ý vào giây phút hiện tại. Nếu chúng ta học được cách sống, xem tất cả những phút giây được sống như là giây phút cuối cùng của đời mình, thì khi giây phút cuối cùng ấy thực sự đến, chúng ta sẽ nhẹ nhàng đối mặt thực tế với sự chuẩn bị chu đáo. Mặc dù thường thì một người bệnh hay sắp chết không sống trong trạng thái tỉnh táo liên tục được. Do đó, bước đầu tiên là khuyên những người này hướng đến giải tỏa những chướng ngại tâm lý khiến cho họ không học được những điều tốt đẹp từ cuộc sống trong giây phút hiện tại. Kinh điển Pali đề cập hai loại chướng ngại: lo lắng về những trách nhiệm mà người ấy để lại và sợ chết. Một bài pháp được ghi lại trong kinh phản ánh sâu sắc vấn đề này rằng có một người sắp chết, người vợ đã động viên người ấy đừng lo sợ. Cô nói rằng cô sẽ có đủ khả năng tự lo cho bản thân và lo cho con cái sau khi chồng ra đi. Cô sẽ không tái giá và cô sẽ tiếp tục thực hành theo chánh pháp. Cứ mỗi một điều cam kết, cô ta lặp lại rằng do vậy đừng có sợ chết. Với người nào lo sợ, cái chết sẽ rất đau đớn. Đức Phật đã từng khuyên là không nên lo lắng trước giờ chết mà. Nghe xong, người bệnh ấy bình phục đến không ngờ. Và trong khi chưa khỏe hẳn, anh ta vẫn đến thăm Đức Phật. Anh ta kể lại những lời cam đoan của vợ với mình khi anh ta đang trên giường bệnh. Đức Phật xác quyết rằng anh ta là người có phước khi có được cô vợ thông minh và biết cảm thông như vậy. Về tình trạng sợ chết, Đức Phật nói rằng một trong những lý do chính khiến người ta sợ chết là nhớ lại những việc làm ác hoặc tổn thương người khác mà mình đã gây tạo trong quá khứ. Vì vậy, trong luật tạng, chúng ta thấy rằng các thầy tỳ kheo thường an ủi một vị đồng tu khi vị ấy bị bệnh liệt giường bằng cách nhắc vị ấy nhớ lại những điều tích cực. Ví dụ, trạng thái thiền định cao nhất mà vị ấy đã đạt được và tập trung tư tưởng vào đó. Cùng một cách như vậy, một điều thường thấy ở các nước Phật giáo châu Á là nhắc người sắp chết về những việc thiện lành hay đức hạnh mà người ấy làm được lúc sinh tiền. Ngay cả nếu người đó không còn khả năng tập trung vào tỉnh thức và sáng suốt cần thiết để đạt được trí tuệ sâu hơn trong hiện tại, nói pháp cho người bệnh nặng hay sắp chết nghe, để người ấy giảm bớt âu lo và ngăn chặn sợ hãi là một biểu hiện của tâm từ thật sự. Tuy nhiên, Đức Phật nói rằng có thêm ba lý do khác khiến người ta sợ chết: quyến luyến vào thân xác, tiếc nuối những lạc thú trần gian và thiếu trí tuệ trực giác về pháp vô sinh bất tử. Do vậy, những lời dạy cao hơn dành cho những người bệnh nặng và sắp chết là tập trung các đức tận gốc những nguyên nhân sợ hãi. Có lần, Đức Phật đến thăm một khu dưỡng bệnh của chư Tăng. Ngài dạy các thầy tỳ kheo ở đó nên chánh niệm và tỉnh giác vào giây phút lâm chung. Thay vì tập trung suy nghĩ đến việc có bình phục hay không, người bệnh nên quán chiếu những thay đổi của cảm thọ mà họ đang trải nghiệm: đau đớn, dễ chịu hay trung tính. Ví dụ, khi quán chiếu cảm thọ đau đớn, người bệnh nên ghi nhận tính chất không bền vững của cơn đau và chú tâm vào sự ra đi, sự tan biến liên tục của tất cả các cơn đau. Họ cũng có thể áp dụng sự tập trung tỉnh thức tương tự như vậy đối với các cảm thọ dễ chịu và trung tính. Sự tập trung kiên định như vậy làm gia tăng cảm giác bình an, không phụ thuộc vào các cảm thọ giác quan. Và từ chỗ không phụ thuộc này, họ có thể phát triển sự nhàm chán và buông xả đối với thân thể cũng như tất cả các loại cảm thọ. Tập buông xả như vậy, trí tuệ thuần túy sinh khởi trong chánh pháp, cảm nhận được trạng thái bất tử, có khả năng làm cho mọi lo sợ về chết không còn nữa. Một trường hợp khác, thầy Sariputta Xá Lợi Phất đến thăm một vị đại tín chủ của Đức Phật mà nhiều người biết đến là Anathapindika, cấp cô độc, đang sắp chết trên giường bệnh. Khi biết rằng bệnh của Anathapindika ngày càng nặng không thể bình phục, thầy Sariputta khuyên ông thực tập thế này: tôi không quyến luyến con mắt. Thức của tôi không phụ thuộc vào con mắt. Tôi không quyến luyến cái lỗ tai. Thức của tôi không phụ thuộc vào cái lỗ tai. Và tương tự như vậy với sáu căn, giác quan, các pháp trần, đối tượng tương ứng và các thức, sự kiện thuộc về tâm thức phụ thuộc vào chúng. Mặc dù Anathapindika không thể phát triển tâm thức độc lập như vậy, theo sự hướng dẫn của thầy Sariputta, ông thỉnh cầu thầy Sariputta đem pháp này giảng cho các đệ tử cư sĩ khác để họ hiểu và có được nhiều lợi ích. Rõ ràng là lời đề nghị này được rút ra từ những lời dạy của Đức Phật cho chúng ta hiểu rằng tâm thái của con người ảnh hưởng rất lớn đến quá trình chết và tái sinh. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là những điều này chỉ phù hợp cho những ai tự nhận mình là Phật tử. Bất luận chúng ta theo niềm tin tôn giáo nào, một khi đối mặt với những nỗi khổ niềm đau cụ thể, chúng ta buộc phải thấy giá trị của những lời hướng dẫn làm vơi nhẹ nỗi khổ đau bằng cách tự chiêm nghiệm chính tự thân nỗi đau ấy. Nếu chúng ta có nội lực để có thể thực hành theo những lời hướng dẫn này, chắc chắn chúng ta sẽ sẵn sàng áp dụng, và nếu bằng nỗ lực của mình chúng ta đạt đến chỗ bất tử thì chúng ta không bận tâm đến việc gọi nó bằng cái tên Phật giáo hay không Phật giáo. Điểm này được minh họa bằng một câu chuyện khác liên quan đến thầy Sariputta. Khi đến thăm một người Brahman, Bà La Môn cao tuổi đang sắp chết trên giường, thầy Sariputta hiểu rằng những người Bachman đều mong muốn trở về với đấng Bachman Phạm Thiên. Do vậy, Ngài dạy người ấy phát triển bốn thái độ của một Bachman, đó là từ, bi, hỷ và xả vô lượng. Sau những lời hướng dẫn ấy, người Bachman kia được thác sinh thành một Bachman sau khi chết. Tuy nhiên sau đó, Đức Phật của thầy Sariputta đã không dạy cho người Bachman ấy cách tập trung vào quán sát nỗi khổ niềm đau. Vì nếu làm như thế, người Bachman kia đã có thể chứng đạt Niết Bàn và không còn tái sinh nữa. Một điều đáng lưu ý về những lời dạy này là, theo quan điểm của Đức Phật, pháp dành cho người hấp hối không có gì khác biệt so với pháp dành cho người có sức khỏe bình thường. Nguyên nhân gây nên khổ đau trong mỗi trường hợp không có gì khác, và con đường chấm dứt khổ đau cũng giống nhau. Thấu hiểu khổ đau, bỏ đi nguyên nhân gây khổ, nhận thức rõ sự đoạn diệt khổ và phát triển những phẩm chất của tâm để đưa đến sự đoạn tận khổ đau. Chỉ có một điều khác nhau là khi cận kề với cái chết một cách rõ ràng, việc thuyết pháp trở nên vừa dễ hơn lại vừa khó hơn. Dễ hơn là người bệnh không còn những trách nhiệm bên ngoài và có thể nhận ra rõ ràng điều cần thiết lúc này là hiểu rõ và thoát khỏi khổ đau. Khó hơn là người bệnh bấy giờ có thể quá yếu đuối về thể lực và tâm lý, do sợ hãi hay lo lắng nên không thể thực hành những lời dạy này. Nhưng trong bất cứ trường hợp nào, điều đáng lưu ý là đến giờ phút lâm chung, Đức Phật dạy chúng ta không tập trung nhiều vào các giới hạn của tình thế, mà tập trung nhiều vào các cơ hội khả thi. Ngài dạy rằng thậm chí chỉ một sát na tỉnh thức giữa muôn vàn khổ đau còn đáng quý hơn 100 năm có sức khỏe tốt. Từ kinh nghiệm của bản thân tôi, khi tôi quan sát cách thầy bổn sư tôi ứng dụng những lời dạy này và khi chính tôi cố gắng ứng dụng chúng, tôi đã học được hai bài học lớn. Bài học thứ nhất là những người bệnh có được lợi ích nhiều nhất về pháp là những người không bị khổ đau dằn vặt với những ký ức về những điều độc ác và tổn thương mà họ đã làm trong quá khứ, và những người đã biết tu tập thiền định trước khi họ ngã bệnh. Ngay cả những gì họ thực hành không phải của đạo Phật, mà những điều ấy phù hợp với những gì Đức Phật dạy về khổ, họ vẫn có thể áp dụng những điều ấy để làm vơi nhẹ khổ đau. Bài học ở đây là chỉ khi nào chúng ta ý thức được rằng mình sẽ chết vào một ngày nào đó, ý thức ấy nhắc mình tránh những hành động độc ác và bắt đầu thực hành thiền định để có sự chuẩn bị cho bệnh và chết khi chạm mặt với chúng. Như thầy của tôi, thiền sư Ajahn Phuyang có lần nói rằng khi chúng ta thực hành thiền định, chúng ta đang thực hành cách chết, cách tỉnh thức và sáng suốt, cách đối mặt với đau đớn, cách điều phục những ý tưởng ương ngạnh và có thể đạt đến bất tử, để rồi khi cái chết thật sự đến, chúng ta có đủ khôn ngoan để đối mặt với nó. Bài học thứ hai là nếu chúng ta muốn giúp người khác vượt qua sự sợ hãi về cái chết, bản thân chúng ta cũng phải học cách vượt qua nỗi sợ chết bằng cách không quyến luyến vào thân thể, từ bỏ luyến tiếc các dục lạc trần gian, tránh các hành động độc ác và đạt đến trí tuệ trực giác thấu hiểu về bất tử. Một khi đã vượt qua khỏi sự sợ hãi về cái chết, những lời pháp chúng ta thuyết dạy cho người sắp chết sẽ hiệu quả hơn nhiều. Chúng ta không bị dao động khi thấy những sự ghê sợ của cái chết sờ sờ trước mặt. Chúng ta có thể trực tiếp đáp ứng những nhu cầu của người đang hấp hối, và những lời chúng ta nói ra sẽ có trọng lượng hơn vì những lời này xuất phát từ kinh nghiệm thực tế bản thân. Tâm từ bi sẽ được giáo dục không phải bằng sách vở hay tình cảm, mà bằng trí sáng suốt để hiểu rằng cái gì chết và cái gì không. Rốt cuộc thì hai bài học này quyện lại thành một trong sự hành thiền. Một cách thực hành tâm từ bi đối với bản thân mình và đối với người khác ngay cả khi cái chết dường như còn xa. Khi đối diện với cái chết, chúng ta sẽ không tạo gánh nặng quá nhiều cho những người chăm sóc mình. Đồng thời, khi cần phải an ủi những người đang bệnh hay hấp hối, tâm từ bi của chúng ta trong lúc thực hành thiền sẽ giúp họ một cách thuần khiết hơn, và chúng ta sẽ có thông điệp để dạy họ một cách hiệu quả hơn.